Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 8 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Linh Đan với bài tường trình về chuyến thăm Việt Nam mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và một số nhận định từ trong nước và quốc tế về chuyến đi này. Kế đến là An Hải tường trình về một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có biện pháp mạnh mẽ về nhân quyền trong khi thương thảo hợp tác với Việt Nam về an ninh và quốc phòng. Sau đó là tường trình của các cộng tác viên từ Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Washington không muốn Hà Nội phải chọn bên, nhưng truyền thông Trung Quốc ngay lập tức cảnh báo rằng Việt Nam nên tiếp tục chính sách 4-0 để không bị Mỹ lừa phỉnh. Việt Nam là một trong ba quốc gia được Bộ trưởng Austin chọn tới thăm trong chuyến công du đầu tiên tới khu vực Đông Nam Á. Theo nhận định của các nhà quan sát, việc lựa chọn này cho thấy tầm quan trọng của khu vực đối với chính sách ngoại giao của chính quyền Biden và vai trò của Việt Nam ngày càng tăng cao đối với Mỹ. Trong chuyến thăm từ ngày 28 đến 29 tháng 7, Bộ trưởng Austin, người được Tổng thống Biden bổ nhiệm giữ chức vụ này hồi tháng 2 năm nay, đã gặp mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam ở Hà Nội, người đứng đầu Lầu Năm Góc nói với người đồng cấp phía Việt Nam, Đại tướng Giang, rằng Hoa Kỳ có một mối quan hệ hiệu quả và nồng ấm với Việt Nam, theo Bộ Quốc phòng Mỹ. Nhưng Hoa Kỳ không yêu cầu Việt Nam phải chọn giữa các đối tác, Bộ trưởng Austin nói với Bộ trưởng Giang. Ông nói thêm rằng, trên thực tế, một trong những mục tiêu trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo rằng các đồng minh và đối tác của chúng tôi có quyền tự do và không gian để xây dựng tương lai của chính họ. Chuyến thăm của Bộ trưởng Austin tới Hà Nội được xem là nhằm tìm cách thúc đẩy mối quan hệ an ninh quốc phòng ngày càng sâu sắc hơn với Việt Nam, giữa lúc cả hai nước theo dõi các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông trong tình trạng báo động ngày càng tăng. Người đứng đầu Lầu Năm Góc không đề cập đến Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh được cho là đang khiến các quốc gia ở châu Á phải lựa chọn giữa Trung Quốc và Mỹ khi hai cường quốc đối đầu nhau. Nhận định về việc này, ông Nguyễn Nam Dương, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông của Học viện Ngoại giao Việt Nam nói.
Có một mối quan ngại rằng trong những tình huống cụ thể, các quốc gia trong khu vực có thể bị yêu cầu phải chọn bên giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Có một số quốc gia nhỏ hơn có thể rất lo ngại về một sự đối đầu giữa các cường quốc lớn.
Trong nhiều năm qua, Mỹ đặt đối trọng với Trung Quốc trong chính sách an ninh quốc gia của mình và chính quyền Biden xem sự cạnh tranh với Bắc Kinh là thử thách địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ này. Trong bài phát biểu tại Singapore hôm 27 tháng 7 trước khi đến Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với phần lớn Biển Đông là không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Ông Austin chỉ ra các hành vi hung hăng của Trung Quốc trên vùng biển đầy tranh chấp và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì khu vực này tự do và thông thoáng. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Greg Pauling, giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của CSIS, Bộ trưởng Austin đã không đặt sự đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh vào trọng tâm của bài phát biểu này, mà thay vào đó là trấn an với các đồng minh và đối tác rằng chính quyền Biden nhận thức được rằng Đông Nam Á có vai trò rất quan trọng trong chiến lược của Mỹ ở khu vực. Ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kết thúc chuyến thăm 2 ngày tới Việt Nam, tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc ngay lập tức đưa ra bài xã luận cảnh báo rằng Washington sẽ thất vọng trong việc ép buộc các quốc gia Đông Nam Á chống lại Trung Quốc. Theo phụ san của Nhật báo Nhân dân Trung Hoa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dù Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không nhắc tới Trung Quốc trong các dòng đăng tải trên Twitter về chuyến thăm tới Hà Nội, nhưng điều này không có nghĩa là ông Austin không nói về Trung Quốc trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, có nhiều tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc trên Biển Đông, và theo Hoàn Cầu Thời báo, điều này được Washington xem là một đòn bẩy tốt chống lại Bắc Kinh. Mỹ trong những năm qua nhiều lần lên tiếng chỉ trích Trung Quốc bắt nạt Việt Nam và các nước láng giềng trong khai thác dầu khí cũng như đâm chìm tàu cá của ngư dân hay tiếp tục hoạt động quân sự hóa tại các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Tờ báo của Trung Quốc nhận định rằng dù Mỹ nói không muốn Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á chọn bên, nhưng lại yêu cầu các nước này chọn theo Mỹ để cùng kiềm chế Trung Quốc. Theo Hoàn Cầu Thời báo, Việt Nam hoan nghênh sự ủng hộ của Washington, nhưng điều đó không khiến Việt Nam chọn bên. Nói về chính sách đối ngoại của Việt Nam, ông Dương, từng là tham tán phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở New York, cho biết.
Việt Nam có chính sách không liên minh. Chính sách ngoại giao của Việt Nam khá là nhất quán trong những thập kỷ qua, và nó cho thấy thành công. Vậy thì vì sao chúng tôi phải thay đổi?
Tờ Hoàn Cầu Thời báo nói rằng các chuyến thăm liên tiếp của Bộ trưởng Quốc phòng Austin trong tuần qua và của Phó Tổng thống Kamala Harris sắp tới trong tháng này, dù cho thấy sự chú ý ngày càng tăng của Mỹ tới Việt Nam, nhưng sẽ không làm cho Hà Nội từ bỏ chính sách 4-0 và sẽ không bị Washington lừa phỉnh. Chính sách 4-0 được Hà Nội đưa ra trong sách trắng quốc phòng Việt Nam mới nhất hồi cuối năm 2019, nâng cấp từ chính sách 3-0, bao gồm không liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài lập căn cứ quân sự và không dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Khi trả lời câu hỏi của VOA về việc Mỹ không yêu cầu Việt Nam chọn bên có ý nghĩa như thế nào đối với Hà Nội, Đại sứ Hà Kim Ngọc nói tại một buổi thảo luận bàn tròn do Viện Hòa bình Hoa Kỳ tổ chức trực tuyến hôm 3 tháng 8.
The statement by Defense Secretary Austin shows the understanding.
Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Austin cho thấy sự thấu hiểu của chính phủ Mỹ đối với tình huống khó khăn của Việt Nam.
Theo Đại sứ Ngọc, thực tế là có sự cạnh tranh của các cường quốc lớn tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, nhưng chính sách ngoại giao của Việt Nam là có mối quan hệ tốt với tất cả các cường quốc trong khu vực, và Việt Nam chọn hợp tác với tất cả trong số họ. Và theo ông Dương, các quốc gia trong khu vực hy vọng rằng các cường quốc nên hành động theo một cách có trách nhiệm và kiềm chế đối đầu nhau để hòa bình và an ninh trong khu vực có thể được duy trì. Bộ trưởng Austin nói tại Singapore hôm 27 tháng 7 rằng Mỹ sẽ không nao núng khi lợi ích của mình bị đe dọa, nhưng không tìm kiếm sự đối đầu với Trung Quốc. Thay vào đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc nói ông cam kết theo đuổi mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Bắc Kinh.
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Cornyn hôm 4 tháng 8 kêu gọi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken có biện pháp mạnh mẽ về nhân quyền trong khi thương thảo hợp tác với Việt Nam về an ninh và quốc phòng. Ông Cornyn đưa ra đề nghị này 2 tuần trước khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris công du Việt Nam. Thượng nghị sĩ Cornyn viết trong bức thư gửi Ngoại trưởng Blinken, Việt Nam chứng tỏ giá trị chiến lược trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và vẫn là một đối tác được chào đón về mặt hợp tác an ninh. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam tiếp tục chứng tỏ các hành động đáng quan ngại về nhân quyền, tự do tôn giáo. Ông Cornyn nêu trường hợp nhà nước Việt Nam bắt bớ và bỏ tù các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập với tội danh tuyên truyền chống nhà nước như là một minh chứng cho các hành động sách nhiễu này. Thượng nghị sĩ Cornyn yêu cầu Ngoại trưởng Blinken giải trình về những việc Bộ Ngoại giao đang thực hiện để nâng vấn đề nhân quyền trong chính sách đối ngoại giữa Việt Nam. Bức thư của Thượng nghị sĩ Cornyn cũng đồng thời gửi đến Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, người vừa thăm Việt Nam để thảo luận về việc hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Luật tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam bị lạm dụng thông qua việc diễn giải các điều khoản mập mờ cho phép áp đặt các hạn chế dựa trên an quốc gia. Sự lạm dụng này bao gồm việc theo dõi, khảo tra, giam giữ tùy tiện và kỳ thị một số cá nhân, ít ra là một phần nào đó vì niềm tin hoặc nhóm tôn giáo mà họ theo. Như VOA đã loan, trong các ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 vừa qua, Công an Đắk Lắk đã bố ráp hàng loạt các tín đồ Tin Lành người Tây Nguyên, áp giải và thẩm vấn hàng giờ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Quỹ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đã lên án vụ bố ráp này. Trong thư, Thượng nghị sĩ Cornyn yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC, chiếu theo luật tự do tôn giáo quốc tế năm 1998, vì dựa theo chính báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Cornyn cũng kêu gọi áp dụng biện pháp chế tài theo luật Magnitsky toàn cầu đối với các thủ phạm vi phạm nhân quyền trầm trọng. Ông Y Nguyệt Buôn Krong, thầy truyền đạo của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, người vừa bị thẩm vấn trong cuộc bố ráp vừa qua, cho VOA biết ông ủng hộ việc Hoa Kỳ áp dụng luật Magnitsky toàn cầu để chế tài quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền. Ông nói,
Cái điều tôi muốn chia sẻ và nói lên ở đây là kính mong Hoa Kỳ cũng như Tổng lãnh sự quán cũng như quốc tế sẽ gây áp lực cho chính quyền Việt Nam và có thể sẽ đưa chính quyền Việt Nam họ vào luật Magnitsky vì vấn đề họ đàn áp tôn giáo. Tại vì trong cái quá trình như vậy, chúng tôi thật sự rất là khó khăn. Có thể nói như họ đã nói là họ sẽ xóa sổ cái giáo hội Tin lành Đấng Christ này. Cho nên cái niềm tin tôn giáo của chúng tôi sẽ gặp khó khăn và không thể sinh hoạt về niềm tin của mình được.
Thượng nghị sĩ Cornyn viết, tôi tin rằng quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là quan trọng đối với hòa bình và ổn định của một quốc gia chúng ta và tất cả các quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng mối quan hệ bình đẳng ngày càng tăng của chúng ta phải được xây dựng dựa trên các giá trị nhân quyền, tự do dân sự và tôn giáo. Cuối thư, Thượng nghị sĩ Cornyn yêu cầu Ngoại trưởng Blinken giải trình về những việc Bộ Ngoại giao đang thực hiện để thúc đẩy vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, song song với việc buộc chính quyền Việt Nam chịu trách nhiệm đảm bảo nhân quyền, tự do tôn giáo. Như Nhà Trắng đã loan báo, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ có chuyến công du Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8. Hiện nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam đang thu xếp lịch trình cho chuyến thăm này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 5 tháng 8 cho biết, hiện nay, các cơ quan chức năng của hai nước đang phối hợp để chuẩn bị thu xếp cho chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trên tinh thần quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, tiếp tục phát triển tốt đẹp thực chất trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới. Phía Việt Nam nói rằng họ luôn đảm bảo các quyền căn bản của người dân, bao gồm quyền tự do bày tỏ, quyền nhóm họp, lập hội, cũng như quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên trò chuyện với một số người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và ghi nhận ý kiến của họ về việc tiêm ngừa vaccine COVID-19 do Trung Quốc sản xuất. Sau đó là tường trình về việc nhà chức trách giảm 2 tháng tiền điện trong thời gian giãn cách.
Hiện tại thì Sài Gòn là thành phố có số ca nhiễm COVID nhiều nhất Việt Nam. Việc tiêm vaccine ngừa COVID ở tháng 8 này là vào đợt thứ 5. Và trong đợt thứ 5 đó thì người dân lo ngại nhất khi tin tức cho thấy có thể họ phải chích vaccine do Trung Quốc sản xuất. Bà Hà ý kiến.
Nói Trung Quốc tôi thấy sợ. Tại vì nói thật là giờ hết tin tưởng nổi Trung Quốc rồi. Dân cũng vậy hoặc cả ai cũng vậy thôi. Nghe nói Trung Quốc sợ lắm. Giờ thôi có Trung Quốc cũng chả dám chích đâu. Thôi để khi nào có vaccine của các nước nó hiện đại với nó có lòng nhân từ chút xíu. Nói Trung Quốc nói thật bây giờ là không thể tin tưởng một chút nào. Nên có không dám chích đâu.
Dù lý do khoa học, sự thuận tiện hay lý do tâm lý, không ít dân chúng sống ở Sài Gòn từ chối vaccine Trung Quốc. Họ tuyên bố thẳng thừng không chích. Và như vậy xem ra vấn đề đã bước sang lĩnh vực quản lý xã hội. Bởi lòng dân không đồng thuận, đây là cảm xúc cộng đồng. Bà Hà biện giải.
Tôi dứt khoát nếu mà tiêm vaccine Trung Quốc tôi không tiêm được. Thà rằng tôi chết cho tôi không tiêm. Tôi thiệt, nói Trung Quốc bây giờ tôi không tin tưởng một cái gì. Không thể tin tưởng. Tại vì hồi đó mà sống ngoài Bắc là cái năm mà nó sang lấn chiếm năm 78-79 á. Lấn chiếm nó bắn phá rồi đó dân chết nhiều lắm. Cho nên là bà thấy vậy là bà không thể tin tưởng từ những cái năm đó chứ không phải đến bây giờ. Cho nên càng ngày càng thấy nhiều cái rồi tất cả mọi cái nó làm mình không thể tin tưởng. Đó cho nên là dứt khoát nếu mà cho chích vaccine của Trung Quốc là bà dứt khoát không chích tha rằng chết rồi. Tới ngày nào tới chứ còn không chích.
Góc nhìn khác, ông Lê Ngọc Chinh, một cán bộ hưu trí nói rằng ông sẵn sàng chích vì có đảng và nhà nước đảm bảo.
Cái vaccine nào cũng được, không có sao hết. Bởi vì là có nhà nước, rồi có y tế, rồi có quản lý, có nhà khoa học nghiên cứu rồi. Mà bây giờ là cái vaccine nào cũng được, miễn lần sau là có kịp thời cho dân thôi. Mà tôi thì năm nay 87 tuổi rồi, tôi cũng đang sẵn sàng để tiêm đăng ký cho phường rồi.
Ở đây xem ra chừng chẳng phải chuyện khen chê về chất lượng vaccine, mà cái chính là lòng dân không thích. Mà đã không thích thì họ có quyền chọn những thương hiệu vaccine khác đến từ phương Tây, đặc biệt là của Mỹ viện trợ cho Việt Nam chẳng hạn. Chính phủ đã có quyết định giảm tiền điện cho người dân dùng điện sinh hoạt ở các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID. Thời gian giảm tiền điện là 2 tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 năm 2021. Ông Nguyễn Nhân ý kiến.
Giảm mình dân làm đã có tiền, sao đóng cũng được. Dân không làm ra tiền lấy gì đóng. Hồi đó đi làm ăn ngoài đường ngoài xá thì nó cũng đỡ, bây giờ chùm nhóm ở trong nhà hết thì đương nhiên cái tiêu thụ nó phải tăng rồi.
Mức giảm tiền điện theo thông báo là từ 10 đến 15% trên hóa đơn. Ông Lành nói rằng mức giảm này không nhiều.
Không bao giờ nó giảm được nhiều đâu. Rồi bị chú đã nắm được không cái đợt rồi, không năm rồi rồi. Nó giảm cho chú mấy trăm ngàn, đâu có giảm được nhiều.
Việc giảm tiền điện này đặt trong bối cảnh công ăn việc làm của dân chúng gần như phải đình trệ, người dân buộc phải ở nhà nên chuyện xài điện nước, dù có tiết kiệm đến đâu thì cũng vẫn sẽ tăng, đã vậy khi không có thu nhập thì ngay cả tiền ăn còn khó, huống hồ tiền điện, ông Lành nói tiếp.
Giãn cách cái này là quá sức thì người ta sẽ chết, người ta chịu không nổi. Đói khổ ăn uống rồi này kia đâu phải đơn giản đâu. Không có mà ăn nữa. Như chú bản thân chú nè, ăn mì gói không nè, giờ không đi lấy cơm được là phải ở nhà ăn mì gói. Chú phải mượn vàng chú cầm, đóng tiền nhà. Đó, chứ chưa đóng tiền lãi của mấy cái tháng kia đổi giấy được là bị sao? Nó cô lập hết trơn ngay cái tiệm vàng luôn, không có đi vô đi ra được luôn.
Trong tình cảnh khốn khó kéo dài như vậy, với những người mưu sinh đậu nhật, ông Nhân nói rằng mong được hoãn thu tiền điện.
Yêu cầu làm ơn, đỡ cho dân 1-2 tháng, kêu hoàn hoãn thu tiền điện đi, để người dân làm nó có tiền mà có trả, hoãn thu tiền điện. Dịch thì ai cũng thấy hết trơn rồi, bán buôn được không rồi ai cũng biết hết trơn rồi, chứ không phải mình không biết. Thì bây giờ công nhân thất nghiệp, người buôn bán ngoài đường cũng thất nghiệp. Hồi đó người này đỡ người kia, người kia đỡ người này, và người nào cũng như nhau á. 1-2 tháng là chú cần ráng, trời đất ơi, có năm rồi. Thế là chuyện khác, 1-2 tháng đó là chuyện khác. Tiền ta đã dành dụm ta còn, 1 năm mà nó có. 1 năm mà nó có, cho nên sao ta bỏ về quê làm vậy á.
Ông Nhân nói thêm rằng, trải qua thời gian quá dài thực hiện giãn cách, ngừng mưu sinh để chống dịch, người dân đã gần như chạm tới ngưỡng đói nghèo, túng quẫn. Nhu cầu cần hỗ trợ với họ ngày càng nhiều hơn, đa dạng hơn, chứ không chỉ là giảm có mỗi tiền điện.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington. Đầu tiên, Việt Hùng tường trình từ một công viên nơi nhiều cư dân ở khu vực thủ đô của Mỹ đến để thư giãn và tham gia các hoạt động ngoài trời trong mùa hè. Sau đó là tường trình về một sự kiện giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam ở quận Fairfax của bang Virginia.
Đây là một khu công viên ở ngoại ô thủ đô Washington. Vào những ngày đầu tháng 8, mỗi buổi chiều, những khu công viên như thế này dường như đông đúc hơn khi nhiệt độ ngoài trời đã rất mát mẻ. Các gia đình tới đây để tham gia các hoạt động ngoài trời như chèo thuyền, câu cá, thư giãn, đọc sách trong một không gian thoáng đãng, trong lành của thiên nhiên, cây lá. Khu vực thủ đô Washington DC là một trong những khu vực tập trung đông dân cư, nhưng với hệ thống công viên cây xanh và hồ nước dày đặc, đồng thời được bảo vệ nghiêm ngặt, nên có thể nói cư dân sinh sống trong vùng luôn có không gian để vận động hay nghỉ ngơi thư giãn, giải tỏa những mệt mỏi căng thẳng sau những ngày làm việc. Cô Jane Anderson, một cư dân tại Berkeley, bang Virginia, nói:
Tôi thấy đến với những công viên như thế này thật thú vị, thiên nhiên thật trong lành cho cả gia đình.
Thực tế, từ cuối tháng 4 cho tới đầu tháng 11 hàng năm, những khu công viên như thế này luôn có rất nhiều người lui tới, bởi đó là thời điểm ấm áp, phù hợp với các hoạt động ngoài trời. Các dịch vụ tại các khu công viên như cho thuê thuyền và các dịch vụ phục vụ trẻ em thường mở cửa khá muộn, tới 6 giờ chiều, để phục vụ các gia đình. Covid đang từng bước được kiểm soát ở Mỹ, nên những công viên như thế này lại rộn ràng khi các gia đình đã quay trở lại với thói quen cho con trẻ sinh hoạt dã ngoại, vui chơi và tìm hiểu về thiên nhiên.
Vào thời điểm này thì nền nhiệt trung bình tại khu vực thủ đô Washington DC đã giảm đáng kể. Nhiệt độ trong ngày chỉ dao động ở mức từ 18 cho tới 25 độ C, trong khi trời lại luôn có nắng vàng. Và với điều kiện thời tiết lý tưởng như vậy, việc vào mỗi buổi chiều sau khi hoàn thành mọi công việc, bạn lại được đến với những khu công viên như thế này để tận hưởng thiên nhiên trong lành, nghỉ ngơi và thư giãn là một điều thật sự là tuyệt vời, đặc biệt là trong điều kiện bạn đã không còn phải lo lắng nhiều về đại dịch COVID-19 như cách đây một năm nữa.
Ở khu vực thủ đô Washington DC, thường thì mỗi thành phố vệ tinh nhỏ đều có ít nhất từ 1 đến 2 công viên xanh như thế này để tạo không gian thư giãn cho người dân. Bên cạnh chức năng làm lá phổi cho các thành phố là nơi nghỉ ngơi hay sinh hoạt, phục vụ các hoạt động văn hóa thể thao đông người, thì nhiều khu công viên trong số này cũng được sử dụng làm nơi giáo dục những kiến thức về tự nhiên, về hệ thực vật và động vật bản địa cho con trẻ, góp phần giúp các em có ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường ngay từ khi còn nhỏ. Các gia đình người Mỹ cũng thường có thói quen cho con em tham dự những lớp học như thế này vào mỗi dịp cuối tuần, đặc biệt là trong kỳ nghỉ hè như thế này. Công viên Ocean, thành phố Annandale nằm cách trung tâm Washington DC khoảng 30 phút lái xe. Một chương trình giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam vừa được tổ chức tại đây dưới sự bảo trợ của chính quyền quận Fairfax, nơi có đông người gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Dịch bệnh COVID-19 đang từng bước được kiểm soát ở Mỹ, nên những chương trình như thế này đã có thể trở lại với công chúng và thu hút khá nhiều người, cả người gốc Việt lẫn những sắc dân khác đến nghe nhạc, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Những tác phẩm vốn từ lâu đã gắn bó trong đời sống người Việt như Trống Cơm hay tác phẩm Dạ Cổ Hoài Lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã được các nghệ sĩ gốc Việt đem đến giới thiệu với mọi người trong chương trình này. Ông Từ Khải, một khán giả từ thành phố Potomac, tiểu bang Maryland, nói:
Mình rất là hạnh phúc, mà nói thật ra là rất là vui. Vui là tại vì thấy sinh hoạt bắt đầu trở lại bình thường và mọi người đã trở lại với cuộc sống bình thường. COVID lần lần sẽ bị đẩy lùi và bà con, cô bác mình sẽ enjoy những cái cuộc hòa nhạc ngoài trời như thế này.
Còn ông Paul Howard, một khán giả khác từ thành phố Buck, tiểu bang Virginia, thì cho biết: Quận Fairfax đã tổ chức chương trình này và rõ ràng đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu và thưởng thức những nét văn hóa truyền thống của người Việt. Rõ ràng trong một buổi chiều như thế này thì bạn đến đây để tận hưởng, và hơn thế, chương trình này lại hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh những tác phẩm âm nhạc kinh điển cùng những nhạc cụ truyền thống độc đáo, các cá nhân và nhóm nghệ thuật của cộng đồng gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ còn đem tới cho khán giả các loại trang phục và những tác phẩm múa của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Mặc dù chương trình khá ngắn gọn, chỉ diễn ra trong vòng hơn một giờ đồng hồ, nhưng có thể nói các nghệ sĩ đã đem đến cho khán giả niềm vui cùng rất nhiều điều thú vị khi được khám phá âm nhạc và văn hóa truyền thống Việt Nam trên đất Mỹ. Anh Kevin Phạm Hiển, nhóm Prelude Chamber Ensemble, đại diện cho cộng đồng người Việt ở vùng Washington DC trình diễn tại chương trình, thì chia sẻ:
Nhóm của Prelude Chamber Ensemble của tụi này thì có sự hân hạnh là mình đại diện cho cộng đồng Việt Nam ở đây. Thật là cứ mỗi mùa hè thì họ thay tổ chức những chương trình, cứ mỗi một tuần đó người ta có những chương trình của mỗi sắc tộc khác nhau, thì cái tuần này là tuần của người Việt Nam của chúng ta. Thế là chúng tôi rất là hân hạnh được tổ chức cái chương trình này để mà thay mặt cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây đó, mình cho mọi người biết là âm nhạc của chúng ta nó hay và đẹp như thế nào.
công viên Ocean, thành phố Annandale là nơi thường xuyên tổ chức các chương trình hòa nhạc ngoài trời, giới thiệu âm nhạc và văn hóa truyền thống của các sắc dân sinh sống trong quận Fairfax, ngoại ô thủ đô Washington DC trong dịp mùa hè hàng năm. Năm ngoái do đại dịch Covid nên những chương trình như thế này đã phải tạm hoãn và cộng đồng người Việt trong vùng đã nhiệt tình ủng hộ khi chương trình được tái tục năm nay để góp phần giới thiệu rộng rãi hơn nữa văn hóa Việt trên đất Mỹ.
Trong khi đại dịch virus corona đang giảm cường độ ở Mỹ, các chuyên gia cho biết một số lượng người nhiều chưa từng thấy đang bỏ việc. Phóng viên Diana Mitchell tường trình từ thành phố Austin thuộc bang Texas của Mỹ về một xu hướng mới đang hình thành và có thể tồn tại lâu hơn sau khi đại dịch chấm dứt. Mời quý vị theo dõi qua phần trình bày của Hồng Hoa.
Khi COVID xảy ra, Lipika Ramaswamy tiếp tục công việc khoa học dữ liệu từ nhà trong một công ty ở San Francisco. Cô muốn ở lại Texas với chị gái của mình cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường. Cô vẫn đang chờ đợi. Vào tháng 6, khi công ty yêu cầu cô trở lại văn phòng, cô đã từ chức.
Không phải thực sự đại dịch đã kết thúc. Chưa ai tuyên bố điều đó cả. Tôi không biết khi nào đợt dịch tiếp theo sẽ bùng phát. Liệu có hay không? Có tồi tệ không? Nhưng tôi chỉ muốn chờ nó qua đi ở đây với nhiều không gian hơn và cùng với gia đình mình.
Câu chuyện của Lipika không phải là duy nhất. Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ, gần 4 triệu người, tương đương 2,7% lực lượng lao động, đã nghỉ việc chỉ trong tháng 4, tỷ lệ nghỉ việc trong một tháng cao nhất trong 20 năm qua. Tháng 5 và 6 chỉ thấp hơn một chút. Một chuyên gia lĩnh vực kinh doanh, Anthony Cross, đã dự đoán điều mà ông gọi là khủng hoảng từ chức khi thấy tỷ lệ bỏ việc theo thời gian.
Trong thập kỷ qua, số người từ chức ở Hoa Kỳ và tỷ lệ nghỉ việc đang dần tăng lên. Và rồi vào năm 2020 do đại dịch, nó hoàn toàn khựng lại. Cho nên tôi nghĩ rằng có thể có một lượng tồn đọng những cá nhân lẽ ra đã từ bỏ công việc của họ, nhưng không làm vậy trong thời gian đại dịch.
Đó chỉ là một phần nguyên nhân. Ông Cross cho biết, các yếu tố khác thúc đẩy khuynh hướng này bao gồm tình trạng kiệt sức của các nhân viên tuyến đầu, mong muốn tiếp tục làm việc từ xa và xem lại các ưu tiên trong cuộc sống hoặc kết hợp của những điều này. Kim Frankel đã từ bỏ nghề nhà giáo sau 20 năm gắn bó, gần đây nhất là hiệu trưởng một trường học ở California vì quá kiệt sức và mong muốn được ở gần gia đình ở Tennessee hơn.
Vai trò của nhà giáo trong 15 tháng qua thật phát cuồng, vừa phải tìm cách hỗ trợ học sinh và gia đình, và đồng thời hỗ trợ các nhân viên nhà trường trong lúc họ cố gắng học và mày mò một thứ gì đó hoàn toàn mới. Nói chung thật vất vả.
Những căng thẳng thời dịch bệnh khiến nhiều người phải xem lại các ưu tiên của họ, theo Andrea Vanecker, giám đốc điều hành Sparks 5, một công ty hợp tác với các doanh nghiệp để cải thiện tinh thần của nhân viên.
Nó gần giống như nếu chúng ta chỉ còn một khoảng thời gian để sống, thì làm sao tôi có thể thực sự đảm bảo rằng tôi đang đi đúng hướng, làm những gì tôi thực sự yêu thích.
Các công ty đang tính toán cách phản ứng, đặc biệt là đối với những nhân viên muốn làm từ xa. Nhiều doanh nghiệp đang đặt ra ngày trở lại làm việc trực tiếp và sửa đổi các chính sách làm việc từ xa. Một số công ty như Apple yêu cầu nhân viên trở lại văn phòng 3 ngày một tuần, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10. Chỗ làm mới của Lipika có trụ sở bên ngoài San Diego, California, cho làm hoàn toàn từ xa.
Tôi nghĩ rằng nhiều người trong chúng tôi muốn sống trong thành phố chỉ vì không có lựa chọn nào khác cho sự nghiệp của mình.
Chúng ta đang bước vào giai đoạn thử nghiệm khi các công ty sắp xếp và điều chỉnh công việc. Cho nên ban lãnh đạo công ty không chỉ đứng yên nói rằng, chà, nhân viên sắp từ chức, chúng ta có thể làm gì với điều đó đây? Mà họ đang nói chuyện, lắng nghe nhân viên và đáp ứng.
Cuộc khủng hoảng từ chức có thể sẽ tiếp tục trong nhiều tháng với việc người lao động phải chuyển sang nghề nghiệp hoặc công ty mới. Điều không chắc chắn là văn hóa làm việc sẽ trông như thế nào khi mọi việc bình ổn trở lại.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.